Phẩm 14, tập 30 kệ 71 La Mã, thứ ba ở rừng xoài của Revaka, Terry 150. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Kharagaha Vương Xá, trong gia đình một bà La Môn nổi tiếng. Nàng được đặt tên là Suba và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi là Suba, người đẹp. Khi bậc đạo sư ở Kharagaha Dương Xá, nàng khởi được lòng tin và trở thành một nữ cư sĩ. Về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự nguy hiểm các dục lạc và thấy được sự an tịnh trong nếp sống diễn ly. Nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn của bà Maha Pasabati và phát triển thiền quán. Nàng chứng được quả bất lai. Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Sayagaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng ở nơi vườn xoài của Revaka và thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chặn đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó biết với nhiều bài kệ sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nàng về đời sống diễn ly, thuyết pháp cho chàng thanh niên ấy. Nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vẫn đòi thỏa mãn các dục lạc. Vị trưởng lão ni không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng ấy mê say con mắt của nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: "Đây là con mắt có tội của nàng." Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị đạo sư, và khi thấy ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm xúc rung động, hoan hỷ sung sướng. Bậc đạo sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng và giúp nàng đạt được quả vị cao nhất. Dằn lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp, sau đó an trú trong an lạc niết bàn. Nàng nghĩ đến những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi bằng những câu kệ như sau. Kệ 366. Trong rừng xoài tươi đẹp của ông Revaka, Tỳ Kheo Ni Suba đang bộ hành đi tới, có chàng trẻ ăn chơi ngăn chặn Suba lại. Nàng nói lên người ấy những lời nói như sau. Kệ 367. Ta đã xúc phạm gì để chàng đứng chận tôi? Thật là không xứng đáng để một người đàn ông xúc phạm nữ xuất gia. Hỡi hiền giả, hiểu cho. Kệ 368. Bậc tôn sư ta dạy, chính học pháp như vậy, được bậc thiện thể thuyết là con đường thanh tịnh, không có cấu quế nào. Sao chàng đứng chận ta? Kệ 369. Tâm ta thật thanh tịnh, tâm người không thanh tịnh. Tâm người đầy tham ái, ta không tham, không quế, mọi nơi ý giải thoát, sao chàng đứng chận ta? Kệ 370. Nàng trẻ không ác pháp, nàng xuất gia làm gì? Hãy bỏ áo cà sa đến lạc hưởng rừng hoa. Kệ 371. Toàn hoa tỏa hương ngạt, cây rưới bụi muôn hoa, xem tuổi xuân tuổi trẻ là thời tiết hạnh phúc, hãy đến thọ hưởng lạc trong rừng nở trăm hoa. Kệ 372. Con đường dưới vòm hoa, xào xạc gió lay động, nàng được lạc thú gì khi một mình vào rừng? Kệ 373. Trú xứ chúng thú dữ, vang tiếng voi rống dục, rừng lớn trống không người, nhiều hiện tượng hải hùng, nàng lại muốn đi vào, không một ai bạn đường. Kệ 374. Như búp bê vàng chói, giống tiên nữ giường trời, nàng đắp vải kashi, đẹp mịn, sáng chói nàng. Kệ 375. Ta sống nô lệ nàng, nếu nàng sống ở rừng, không một xanh loại nào mà ta yêu hơn nàng. Hỡi nàng mắt diệu hiền, như mắt Kinari. Kệ 376. Nếu nàng theo lời ta, nàng sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc sống gia đình, sống lầu đài che gió, sống có các nữ nhân hầu hạ phục vụ nàng. Kệ 377. Mang lụa mịn kashi, dùng vòng hoa sáp đỏ, ta làm nhiều trang sức, vàng châu báu ngọc ngà. Kệ 378. Nàng leo lên giường quý, gỗ chiên đàn lõi thơm, che mạng đẹp tinh sạch, trải nệm mới lông dài. Kệ 379. như sang dương từ nước, phục vụ cho phi nhân. Như vậy nàng phạm hạnh, sống toàn hảo đến già. Kệ 380. Ở đây là cái gì? Chàng xem là tuyệt diệu. Trong nghĩa địa ứ đầy, tràn đầy những thân xác. Chàng được thấy cái gì trong thân xác quỷ quại? Khi chàng thốt ra lời, si mê, vô ý thức. Kệ 381. Chính mắt như sơn dương, như kinh ri giữa rừng. Ta thấy con mắt nàng, dục lạc liền tăng trưởng. Kệ 382. Trong gương mặt không quế, sáng chói như vàng rồng, chẳng khác gì hoa sen đặt chính giữa đài sen. Thấy con mắt của nàng, lòng dục liền tăng trưởng. Kệ 383. Tuy xa ta vẫn nhớ, lông mi dài tuyệt đẹp, không gì ta yêu hơn mắt kinh ri của nàng. Kệ 384. Chàng muốn dùng phi đạo tìm mặt trăng mà chơi, muốn nhảy qua Meru, muốn tìm đến con Phật. Kệ 385. Trên đời này cõi trời, ta nay không tham ái, ta không biết người ấy, người ấy như thế nào. Đường đạo đã diệt sạch, giết hại tận gốc rễ. Kệ 386. Quăng đi như hố than, than hừng đang cháy đỏ, đánh giá như thuốc độc đang xâm nhập đến thân. Ta không biết người ấy, người ấy như thế nào. Đường đạo đã giết sạch, giết hại đến gốc rễ. Kệ 387. Hãy cám dỗ nữ nhân không có biết quán sát hay đạo sư người ấy, đang còn phải học tập. Chàng mê hoặc người ấy, làm hại được người ấy. Kệ 388. Còn ta đã chánh niệm, đối khen chê lạc khổ, biết hữu vi bất tịnh, bám chặt tư tưởng ấy. Kệ 389. Ta là đệ tử ni của bậc đại thiện thệ, ta đã dấn thân bước trên đường đạo tám ngành, mũi tên đã nhổ lên, không còn các lậu hoặc. Ta đi đến nhà trống, tâm tư ta quan hỷ. Kệ 390. Ta đã được thấy nó, một búp bê khéo vẽ, với trục quay gỗ mới, khéo cột với dây que. Búp bê ấy nhảy múa, nhiều điệu múa khác nhau. Kệ 391. Dây que ấy được rút, mở lòng rời phân tán, thành trống không, miếng nhỏ, chỗ nào ý say đắm. Kệ 392. Thân ta ví dụ vậy, không bộ phận không động, không bộ phận không động, chỗ nào ý say đắm. Kệ 393. Như thấy một bức vẽ tô màu đỏ trên tường, cái thấy chàng đảo lộn vì trí người thiếu sót. Kệ 394. Ảo thuật xem tối thượng, như cây vàng trong mộng, mù lòa ngươi chạy theo, cái trống không không thực, như cái trò múa rối được xem giữa quần chúng. Kệ 395. Mắt nàng như hòn bi đặt lỗ trống của cây, như những bông bóng nước đầy dẫy những nước mát, những con người đa dạng sanh ra những mũ ghèn. Kệ 396. Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, với tâm không chấp trước, bốc một con mắt nàng trao liền cho người ấy, và nói hãy cầm lấy con mắt này của người. Kệ 397. Khi ấy tham liền diệt, chàng khẩn cầu xin lỗi, mong rằng phạm hạnh ni được an ổn trở lại, tôi sẽ không còn dám tâm phạm thế này nữa. Kệ 398. Hai hạng người thế này chẳng khác ôm lửa hừng, tôi như nắm rắn độc, mong an ổn tha thứ. Kệ 399. Thoát khỏi bị xúc phạm vì tỳ kheo ni ấy, từ đấy đi đến gần bậc giác ngộ thù thắng, thấy được tướng công đức tốt đẹp và thù thắng, mắt của nàng hồi phục, được trở lại như xưa.